This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Y học và đời sống do phần phụ trách của nhóm Trẻ giúp trẻ sau đây.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của nha sĩ Khả và một vị nữa. Hoàng Tính chưa biết là ai đây. Hoàng Tính đầu tiên thì Hoàng Tính chắc lẽ là xin được chào nha sĩ Khả trước tiên ạ.
Và xin chào anh Hoàng Tính và toàn thể thính giả của đài Sài Gòn 1600 AM.
Dạ vâng, hôm nay nha sĩ Khả có khỏe không ạ?
Rất là khỏe.
Hôm nay đẹp.
Rất là vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống ạ.
Dạ vâng, hôm nay thì phải gọi là ông trời cũng rất là đẹp và chắc chắn là trong lòng của mọi người cũng rất là vui, rất là nôn để đón Tết. Đón Tết thì phải ăn những cái món đồ Tết hay hoặc mặc đồ đẹp mình đi chúc mừng chung quanh với nhau. Và một cái vị khách thứ hai nữa không biết là ai đây, chúng ta hãy chờ xem nhé thưa nha sĩ Khải.
Vâng.
Dạ vâng. Hello.
Năm hồi xin kính chào anh Hoàng Tính và xin chào anh nha sĩ Khả.
Dạ vâng, hôm nay nha sĩ Nam Hồ có khỏe không?
Dạ khỏe thưa anh. Thưa anh thì hôm nay chị Phương Thảo bận cho nên có nhờ Nam Hồ lên để cùng làm talk show với anh nha sĩ Khả.
Dạ vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là nha sĩ Khả có nghe câu nói của nha sĩ Nam Hồ không ạ? Hello.
Chào anh Nam Hồ.
Nha sĩ Khả có nghe được tiếng của anh nha sĩ Nam Hồ chứ ạ? Hello?
Chưa nghe được tiếng anh Nam Hồ.
Anh Nam Hồ ơi, lên tiếng anh.
Dạ dạ dạ.
Rồi anh nghe chưa? Anh nghe chưa?
Dạ. Yeah.
Anh nghe rồi rồi.
Rồi, như vậy là tốt quá. Bây giờ chắc có lẽ là Hoàng Tính xin được mời nha sĩ Nam Hồ mở đầu chương trình ạ.
Dạ thưa anh thì trong mấy tháng vừa qua thì chúng ta nói rất là nhiều vấn đề về nha khoa, như nha khoa thẩm mỹ, nha khoa nhi đồng và cách phòng ngừa những bệnh trong ngành nha. Và có một cái khía cạnh bên ngành nha mà ít người biết đến, nhất là những bệnh nhân mắc răng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về implant và cách chữa trị implant. Và thưa anh, nha sĩ Khả đã có 23 năm kinh nghiệm và anh ta đã làm trên 1.000 cái implant. Cho nên Nam Hồ rất là vinh dự được mời anh nha sĩ Khả đến với chương trình để nói về implant hôm nay. Và cái câu hỏi đầu tiên là thưa anh nha sĩ Khả là anh có thể cho quý vị thính giả biết là implant áp dụng cho trường hợp nào? Ví dụ như cho một bệnh nhân mất một vài cái răng hay là cho bệnh nhân mất hết răng và đang mang răng giả, và hai cái trường hợp đó nó khác nhau như thế nào thưa anh?
Tôi xin phép bắt đầu chương trình với hai câu thơ quan họ.
Ôi giời ơi, câu thơ quan họ à? Anh trình bày được không đấy?
Răng. Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Ôi giời ơi, tuyệt vời quá. Anh có thể lặp lại một lần nữa không anh?
Mình về mình nhớ ta chăng, ta mình về ta nhớ hàm răng mình cười.
Mình về mình nhớ ta nhăn, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Hay quá nha sĩ Nam Hồ ơi.
Răng đã chỉ một vị trí rất quan trọng.
Dạ.
Trong mối dây tình cảm con người. Nếu người ta súng răng hay không có răng thì còn gì để nhớ, phải không anh Hoàng Tính?
Để nhớ xong để thương nữa chứ.
Vâng.
Xin được
trả lời câu hỏi của anh Nam Hồ á, phải nói trước về cái phương pháp làm răng. Nói chung á thì có nhiều cách làm răng giả, là complete denture hay là răng giả toàn bộ để thay thế hàm đã mất hết răng, partial denture răng giả từng phần thay thế hàm mất đi vài cái răng. Răng giả chia làm hai loại là fixed, tức là gắn chặt giống như cầu răng, hay là bridge. Removable là răng giả tháo lắp. và gần đây một phương pháp tương đối mới hơn là dental implant. Nói mới tương đối với thực sự, dental implant đầu tiên được công nhận là 1952, cách trên hơn 60 năm. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Phương pháp làm removable, partial là, hay là complete denture thì là mau nhất. Chỉ cần 2-3 buổi hẹn ngắn là xong, lại không tốn hao nhiều. Không ảnh hưởng tới sức khỏe các bác có bệnh mãn tính. Tuy nhiên, nhược điểm là người mang răng giả removable có thể tháo lắp này. Khi mới đầu đau răng giả thì rất là vừa khích, nhưng từ từ thì xương thu nhỏ lại và removable trở nên không khích nữa, dễ rớt ra. Còn fixed partial để thay thế răng bị mất, ưu điểm là chắc hơn removable, là thường thường lại tồn tại rất lâu, không bị lệ thuộc vào xương thu nhỏ lại. Nhược điểm của phương pháp này là phải khoan hai cái răng bên cạnh để làm chỗ gắn cầu răng, bởi vì cần nhiều thời gian hẹn hơn một chút và chi phí cũng cao hơn, nên phương pháp tốn hao hơn làm răng giả tháo lắp. Vậy câu trả lời câu hỏi của anh Nam Hồ thì mình nói thì dental implant khi thành công á thì bệnh nhân thích cái pháp này nhất. Người ta sẽ cảm thấy giống như răng thật của mình. Đây là ưu điểm chính của phương pháp này. Hơn nữa, răng bên cạnh không phải bị khoan, và phương pháp làm dental implant cũng chỉ làm hai loại là fixed partial hay là crown with implant và hay là implant support denture, là tức là nghĩa là răng giả denture có thể lấy ra thắp lắp á. Khi mà một bệnh nhân vào á, mà họ muốn làm dental implant, mình phải chụp hình rồi mình mới quyết định được người ta phương pháp nào hơn, và thường thường mình để bệnh nhân chọn. Phương pháp mà nếu mà làm fix hoàn toàn á, nghĩa là không có lấy ra được á, thì là tương đối mất nhiều thời giờ hơn, cho nên nó tốn hao hơn, có thể là gấp 2, gấp 3 lần cái phương pháp mà làm bỏ ra 2-3 cái implant rồi làm răng giả. Tại vì á, làm nếu mà làm implant mà với răng giả mà lấy ra tí vào á thì nó đỡ tốn thì giờ hơn, cho nên nó tương đối là ít thôi, ít hao tốn hơn. Và có nhiều bệnh nhân nhưng thường thường á họ vì họ mất cái mình gọi là cái da mặt của nó, những cái thịt của mình nó không còn như đầy đặn như hồi xưa nữa đó. Như anh Hoàng Tiến Bích Hoàng Tính nó biết á, thì như mọi người mà lớn tuổi như tụi mình á thì mình từ từ vào cái bình nó nhăn lên, thì cái răng mình hoàn nó nhăn lên á, thì khi mà cái bị sụn vô á, thì nếu mà làm răng giả mà có thể mình đỡ cái đó lên, làm cái nó không còn nhăn nữa. Cho nên để mình quyết định đó, mình thường mình gặp bệnh nhân để mình nói rõ cái mỗi cái lợi cái hại mỗi cái và cái giá thành mỗi cái cho bệnh nhân quyết định.
Và cũng có nghĩa là theo anh là nếu như mà một bệnh nhân nào mất hay là cả hàm răng lâu năm thì cái da mặt nó bị nhăn, thì sau khi vô anh làm răng lại thì khỏi cần đi bác sĩ sát đẹp phải không anh?
Cũng có nhiều trường hợp là rất là tiến bộ nhiều lắm, cho nên bệnh nhân thấy là mình khỏi cần phải botox hay là cái gì nữa. Cái đó mình không rành lắm, cho mình chỉ biết là botox là bớt nhăn thôi. Với lại một cái nữa là
cái đó gọi là một công hai chuyện đó,
làm cái mà đến răng giả mà tháo ra tháo vô thì nó bớt hơn, ít hơn, lẹ hơn.
Dạ thưa anh, thì những bệnh nhân còn trẻ thì thường họ bị sâu răng không thôi, hay là chỉ mất một vài cái răng Và nếu như chị Phương Thảo có trong chương trình hôm nay thì chị Phương Thảo chắc chắn sẽ hỏi là làm implant để chữa trị một vài cái răng bị mất thì nó có đẹp hay không? Nó có đẹp giống như răng thường của mình hay không? Hay là nó nhìn giả thôi?
Khi mà làm thành công á, người ta sẽ không biết là mình răng thiệt hay là răng giả, không biết là cái đó là implant hay là răng thiệt của mình. Dĩ nhiên có những trường hợp á, thì cái màu của cái răng á, nó khác với cái màu của cái răng thiệt của mình á, có thể là mình làm cho cái răng giả nó trắng hơn chút rồi. Mình khi mà mình cần mình sẽ làm trắng cái răng thiệt á, tức là bleaching á, làm cho nó hòa với nhau.
Còn những có nhiều bác lớn tuổi sau khi mang răng giả một thời gian lâu thì nhiều bác khi Nam Hồ ra ngoài ra ngoài thì có nhiều bác hỏi là răng giả dạo này mang nó hơi lỏng, thì những cái trường hợp đó anh phải cần bỏ bao nhiêu cái implant vào để giữ những cái hàm răng giả đó vào để nó không có bị lỏng và để ăn uống nó tốt hơn thôi.
Vâng, Việt Nam mình hồi xưa có cái câu là già rồi tóc bạc răng long. Bây giờ thì thực tình bên đây nếu mà đó thì không đúng nữa, tại tóc bạc thì có
thuốc nhuộm
đúng không anh, thuốc nhuộm phải không?
Vâng, và còn nếu mà răng long thì có implant.
Có
implant. Nếu mà khi người hỏi cần bao nhiêu cái implant thì dĩ nhiên càng nhiều thì nó càng chắc hơn, nhưng mà trung bình á thì khoảng tối thiểu là 2 cái trở lên.
Bởi vậy cho nên chắc chắn là chúng ta cũng phải nay mai anh em mình cũng phải sửa lại câu đó, nói chúc hồi chúc đừng có răng long tắc bạc, mà chúc trăm năm sống đời với nhau trăm năm là thấy là chắc chắn ha.
Mời
nhà sĩ Khả tiếp ạ.
Anh nói rất là hay. Bên này nếu như mà tóc bạc thì có thuốc nhuộm, mà nếu như mà mất răng,
những người mà mang mà răng giả mà không có răng dưới, không có chân răng dưới thì một thời gian sau thì nó sẽ cái xương nó bắt đầu nó sụn lại, nó nhỏ lại, cho nên cái răng giả bắt đầu nó sẽ lung lay, nó sẽ dễ rớt ra lắm. Nhưng mà nếu mà có cái chân răng ở dưới hay là có cái dental implant ở dưới thì nó sẽ giữ lại, nó không có răng không sụn, cho nên khi mà mình quen thời gian dài lâu dài nó vẫn như vậy.
Xin được mời nha sĩ Khả trình bày tiếp ạ.
Đây cho anh Nam Hồ.
Anh Nam Hồ ấy.
Dạ.
Xin được mời anh.
Dạ, anh có nghe câu hỏi của em vừa rồi không ạ?
Không.
Khi mà bệnh nhân chữa trị bằng implant thì cái thời gian chữa trị bao lâu và phải chuẩn bị như thế nào?
Khi mà mình bỏ implant vào á, thường á cũng tùy cái xương, độ xương của người đó. Có nhiều khi cái xương của nó rất là tốt á, nó gọi mình dense bone, nó nghĩa là răng cái xương nó đầy, nó chắc, nó thì mình có thể bỏ vào và làm implant trong thời gian ngắn. Nhưng mà nếu không á thì phải chờ. Thường hàm trên á người ta khuyên là những cái nghiên cứu á, khuyên là chờ 6 tháng hay là hàm dưới á chờ 4 tháng. Nhưng mà như nãy tôi nói, nếu mà xương mình nó chắc tốt á, mình có thể làm trong thời gian rất là ngắn. Có thể là vài tuần, có thể là một tháng, hai tháng cũng làm được rồi. Thì có tùy. Mình chỉ khi mà mình bỏ cái implant vào thì mình mới ước đoán được. Chứ còn mà nhìn x-ray cũng không biết được.
Còn nếu,
và nếu
như
mà mình làm thêm bone graft á, thì nó lại lâu hơn. Ví dụ như mình cần phải lip sinus thì thường phải cộng thêm nữa 3 tháng nữa, tức là 9 tháng cho cái hàm trên. Mà nếu mà bone shredding thì cũng thời gian cũng không có thay đổi nhiều. Bone shredding tức là nới răng ra để cho nó bự ra để mình bỏ implant vào á, thì nó không cần thời gian nhiều, chỉ khoảng nhiều cũng như hồi nãy tôi nói là 6 tháng cho hàm trên, 4 tháng cho hàm dưới là trung bình á.
Dạ vâng. Mời nha sĩ cả. À, nha sĩ Nam Hồ ạ.
Dạ, thì thưa anh, khi làm implant là implant là một phẫu thuật, mà khi nói đến phẫu thuật thì bệnh nhân thường nghĩ đến sự đau đớn, thì anh có thể cho quý vị biết là khi làm implant nó đau nhiều hay không thưa anh?
Hầu hết những người bệnh nói tôi là thường là làm implant á không có đau bằng nhổ răng, không có đau bằng làm lấy bỉ ra, và nhiều khi cũng không đau bằng trám răng nữa, tại vì thực sự trong cái xương á không có cái dây thần kinh, cho nên nếu mà chỉ có khi mà mình cắt vô cái nứa thì nó đau thôi, nhưng mà vô cái xương rồi á thì không có thấy gì nữa, không có đau nữa. À, cho nên nó không có đau gì như mình tưởng thôi. À, mà hầu hết những người làm implant họ có cho mình có uống thuốc á, mình uống trước một giờ trước khi đó, mình giống như là mình vừa uống xong ly rượu đế hay sao, ví dụ như anh Hoàng Tính biết á, làm xong mình thấy mình mơ màng màng, không có còn biết gì nữa thì nó lại như là rất là dễ dàng.
Xin được mời anh tiếp tục.
Dạ, thường thưa anh Hoàng Tính và thưa tất cả quý vị, khi mà bệnh nhân vào văn phòng của Nam Hồ mà khi bệnh nhân mất răng thì giống như anh Khả đã nói là có nhiều cách chữa, nhưng mà khi mà Nam Hồ nói đến implant là một cái cách chữa trị tốt nhất, nhưng nhiều khi đa số bệnh nhân vẫn không có muốn chữa trị bằng implant vì họ nghĩ là sẽ đau. Và Nam Hồ thường nói với những bệnh nhân đó là giống như anh Khả nói là nó ít đau hơn nhổ răng, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến mổ xẻ thì ai cũng sợ. Cho nên nếu như quý vị nào mất răng mà muốn làm implant, quý vị đừng có sợ, bởi vì cái phương pháp đó nó không có đau bằng những khi chúng ta nhổ răng hay là làm lấy gân máu. Và anh Hoàng Tính có thể nói số điện thoại để cho quý vị nào có câu hỏi gọi vào được không ạ? Bởi vì khi mà nói về implant thì nhiều người có câu hỏi lắm, và mà Nam Hồ không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe và có câu hỏi gì để gọi vào để hỏi nha sĩ Khả không?
Dạ vâng, đó là số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc đến cái vấn đề implant răng giả trong cái chương trình Y học đời sống này thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110. Vâng, đúng vậy. Nha sĩ Khả cũng như là nha sĩ Nam Hồ nói thì thường thì người ta có một cái quan niệm càng về lớn thì người ta càng rất là sợ trong cái vấn đề mà đi đến nha sĩ, mà cái điều đầu tiên mà người ta rỉ tai nhau, thường á, người ta rỉ tai á, là đi là họ sợ nhất là cái vấn đề mà nhổ răng rồi lấy gân máu, rồi sợ sẽ ảnh hưởng đến cái dây thần kinh không biết nó có tỉnh táo hay không nữa. Thì cái đó cũng là một trong những cái điều mà sau khi mà nha sĩ Khả đã trình bày như vậy thì chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta muốn đi làm răng giả mà cần phải nhổ bớt răng, những cái răng sâu răng hư, thì quý vị cũng yên tâm đi rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Và đúng vậy không thưa nha sĩ Khả?
Dạ vâng, đúng, rất là đúng. Tốt hơn hết là khi nào mà mình muốn á, thì mình cứ hẹn với nha sĩ của mình á.
Yeah.
Rồi mình vô đó mình đã nói chuyện, người ta sẽ thường thường những cái hẹn đó mà council thì không có tốn tiền, chỉ cho mình biết là muốn làm cái này hay cái khác thì mình sẽ nói chuyện với họ thì họ sẽ trình bày cho mình tốt hơn.
Dạ vâng, bây giờ mình có một vị thính giả, bây giờ mình thử coi vị thính giả này muốn đặt câu hỏi gì nha. Hello.
Dạ vừa, thưa chào anh Hoàng Tín, chào hai nha sĩ, tôi là một thính giả lẩm cẩm ở bên Atlanta, sang bên Dallas thì thử ra còn có mấy ngày nữa tôi trở về Atlanta, thì thưa tôi muốn biết chi tiết để mà kỳ tới tôi sang, nếu mà có răng mà nó có lâm ra thì nhờ hai nha sĩ làm implant cho tôi. Thì thưa, nếu mà trường hợp tôi lấy giả thử hai cái răng cửa hàm trên mà tôi mất, hoặc là một cái mẻ một cái rụng rồi thành thử ra, thưa như vậy thì chừng khoảng bao lâu, mà tuổi thì đã ở cái thất thập cổ lai hy rồi ạ, thì thưa vậy có nên làm hay là để chờ rồi làm răng làm thêm vài cái nữa nó rụng thì mình làm sau? và nó đau như hai nha sĩ nói, nó không đau bằng cán răng. Thì tôi cũng yên tâm, nhưng mà sao cứ thấy chống ngực đánh thùng 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 thùng. Bây giờ chưa đi tới để gặp hai nha sĩ mà đã thấy lo rồi. Thì từ hai nha sĩ cho tôi trấn an như thế nào. Xin chào anh Hoàng Tín và chào hai nha sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. À, nha sĩ Khả và nha sĩ Nam Hồ có nghe không ạ?
À? Dạ nghe.
Dạ cô.
Bây giờ chắc chắn là qua. Dạ vâng. Dạ vâng, xin.
Khi mà bác có hai cái răng mà biết là mình nó sẽ mất đi là nó rung lay á, thì xin trước nhất là mình đi khám nha sĩ, người nha sĩ đó sẽ làm cái khuôn răng để mà làm cái gọi là răng giả tạm bợ đó, tức là temporary, để mà khi mà mình lấy cái răng nó ra thì mình có lúc nào cũng có cái răng trước, tức là không bao giờ mà mình không có cái răng. Nghĩa là mình có cái đó, mặc dù không phải là thiệt nhưng không phải là lâu ngày, nhưng mà để mà mình khi mà mình cười mình lúc nào cũng có cái răng đó. Sau đó rồi có thể để mà khi mà đo mà thấy cái xương cũng còn nhiều á, thì có thể là làm gọi là immediate implant, tức là lấy hai cái răng ra là bỏ cái implant vô liền.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Và nếu mà cái xương tốt á thì có thể là trong thời gian ngắn có thể là làm implant luôn, chứ không phải là đợi 6 tháng.
Dạ vâng, thưa cô, cô à, thì chắc có lẽ là tại vì ở trên cái đường line của nó không có được connect giữa cô và cái đường line của nha sĩ Khả cũng như nha sĩ Nam Hồ, nhưng mà nha sĩ Khả, nha sĩ Nam Hồ cũng vẫn nghe được tiếng của cô. Có thể cô nghe lại bằng radio, cô cúp phone, cô nghe lại bằng radio, hay hoặc cô có thể cô nhờ con cháu lên cái website của Sài Gòn Dallas Radio.com, cô nghe lại nhé cô.
Dạ vâng. Vâng ạ. Dạ, cảm ơn hai nha sĩ, cảm ơn Hoàng Tín.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ, vâng. Dạ, thưa anh Hoàng Tín, và để anh Hoàng muốn nói một điều để làm bác đỡ sợ là đa số những bệnh nhân vào những văn phòng nha khoa là ai cũng sợ hết. Thường 99% khi bước vào văn phòng ai cũng sợ và run cả. Nhưng mà đa số 99% làm xong thì ai cũng nói là nó rất là dễ và không đau, bởi vì cái nha khoa thời nay trước khi nha sĩ làm chúng tôi thường bỏ thuốc tê vô rất là nhiều, và khi chích thuốc tê thường cũng không có đau, và nếu như đau nó chỉ một chút xíu thôi, cho nên trước khi nha sĩ làm bất cứ những cái chữa những cái bệnh gì bên ngành nha khoa thường nó không có đau, và nếu như khi bệnh nhân đau trong cái lúc chữa thì nói nha sĩ sẽ ngừng và bỏ thêm thuốc tê, cho nên những cái cách chữa thường nó không có đau, thưa anh Tính. Và Nam Hồ muốn nói lên một câu chuyện để quý vị nghe, là có một bệnh nhân này vào văn phòng của Nam Hồ cũng 4 năm rồi, và cái bác này là người Mỹ và đã mang răng giả rất là lâu, và bác đến văn phòng và nói Nam Hồ là khi ăn thì bác thường phải bỏ những cái chất glue, những cái chất dán để cái hàm răng giả của bác dính vào miệng để có thể nhai, và bác phải làm 3-4 lần trong một bữa ăn. Và bác cũng có nói là nhiều khi bác hôn vợ của bác thì răng giả nó lại rớt ra, thì chúng ta thường coi trên phim thì cũng có những cái trường hợp mà người ta đi ăn ở ngoài mà có răng giả và răng giả rớt ra khi người ta cắn, thì cái phương pháp implant anh Khả nói hôm nay nó rất là tốt cho những bệnh nhân mà có hàm răng giả, vì những bệnh nhân này thường mang răng giả và nghĩ không có phương pháp khác để có thể làm những cái hàm răng giả đó dính vào cái xương hàm của mình để giữ nó lại. Thì đó là một câu chuyện Nam Hồ muốn nói để quý vị biết là có phương pháp để làm những cái răng giả cứng và nhai nó tốt hơn và tự nhiên hơn giống như răng thiệt của mình.
Dạ vâng, chắc chắn là
cộng thêm vào một vài lời nữa là nếu mà bác mà rất là lo thì trước khi mà bác tới, bác người nha sĩ sẽ cho bác một viên thuốc, và trước một tiếng đồng hồ trước khi bác tới uống vài viên thuốc tới vào thì bác thấy là rất là tự nhiên, không có còn lo nữa.
Chắc chắn.
À, rồi, thường thường nếu mà lo còn nếu mà còn người nào rất là sợ thì cho 2 viên, 1 viên trước khi đi ngủ ngày trước đó và 1 viên 1 giờ trước đó. Nhưng mà bắt phải có người nào chở.
Và nếu như là uống 2 viên thuốc đó mà không có hiệu nghiệm thì anh nha sĩ Khả sẽ làm mấy câu thơ và hò mấy câu thơ là quý vị sẽ hết sợ liền.
Ngủ một giấc là thấy là cái răng đẹp đẽ rồi phải không anh nha sĩ Khả?
Dạ vâng.
Ráng tìm thêm mấy bài nữa nha, cho dài dài xíu nha anh nha sĩ Khả. Dạ vâng, chương trình Y học và đời sống với cái mục răng giả implant đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn nhà sĩ Khả cũng như nhà sĩ Nam Hồ đã đóng góp trong chương trình Y học và đời sống. Và thưa quý vị thính giả, nếu quý vị nào không nghe kịp chương trình này hay hoặc là nghe những cái đoạn đầu chưa được, quý vị có thể gõ vào lại website của saigondallasradio.com để quý vị nghe lại cái chương trình này mà Hoàng Tính trong chốc lát nữa đây. Một vài phút thôi, Hoàng Tính sẽ post lên cái website của đài nhé. Thưa quý vị, và xin được mời nha sĩ Khả gửi lời chào đến quý vị đồng hương.
Cảm ơn anh Hoàng Tính và Nam Hồ và tất cả thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Năm mới tới sắp đến, tôi xin chúc tất cả vạn sự như ý, chúc luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra vi tỷ, luôn cười hi hi, cung hỷ, xin chào.
Úi trời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn nha sĩ Khả. Chúc nha sĩ mọi điều tốt đẹp trong cái năm mới, năm con ngựa này nhé. Và bây giờ nha sĩ Nam Hồ ơi.
Dạ.
Rồi, bây giờ mình sẽ là những cái câu nói sau cùng trong cái chương trình Y học đời sống ngày hôm nay nha.
Dạ, dạ. Thì Nam Hồ cũng xin đại diện cho nhóm trợ giúp trẻ. Xin cảm ơn nha sĩ Khả đã dành thời gian quý báu của mình trong ngày cuối tuần để đóng góp cho chương trình Y sống và đời học hôm nay. Và Nam Hồ cũng xin cảm ơn Đài Sài Gòn 1600, cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã bỏ ra 30 phút vừa qua để lắng nghe chương trình.